Còn chút gì để nhớ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây là một trong những truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, kể về một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố thi đại học. Trong những tháng ngày ở lại thành phố học đại học, tình yêu của chàng và cô bé hàng xóm đã nảy nở ra sao? Xin mời các bạn theo dõi.
Tình yêu là khát khao mong gần nhau. Tình yêu là nhớ thương quên ngày tháng. Tình yêu là chết cho người mình yêu. Tình yêu là sống cho nhau muôn đời.
Dường như khi trở thành một chàng trai 18 tuổi, không chú bé nào là không phấn khởi. Đối với tôi cũng vậy, đó là một ngày kỷ niệm vô cùng. Tôi còn nhớ trước đó 2 năm, khi một đứa bạn cùng lớp hí hửng khoe, thấy là năm nay tao 18 tuổi, tôi đã ghen tị một cách khổ sở với hạnh phúc của nó. Mặc dù lớn xác như nó, đi học trễ hơn bạn bè 2-3 năm, chẳng được cái vinh dự gì ngoài mỗi ưu điểm to con, nên được cô chủ nhiệm phân làm lớp trưởng. Tuy nhiên, 18 tuổi vẫn cứ là 18 tuổi, vẫn cứ là cái tuổi oai vệ, đáng ao ước và đầy bí mật đối với bọn nhóc tì như tôi. Lúc đó, tôi đã cay đắng vô cùng khi nhận ra rằng mình phải phấn đấu đến 2 năm đằng đẵng nữa mới được như nó. Thế rồi mãi học hành, mãi vui chơi, tôi quên bén mất sự mong ngóng nôn nao của mình. Đùng một cái, nó tới lúc nào chẳng hay. Cái tuổi 18 ấy, nó tới và nhe răng cười với tôi vào một buổi sáng rực rỡ đầy ắp nắng hồng và hương thơm. 18 tuổi, tôi có 2 niềm vui rộng lớn, 2 bước đi quan trọng trong cuộc đời. Một chân bước vào ngưỡng cửa của người lớn và một chân chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa của đại học. Cửa người lớn thì rộng, trẻ em tới tuổi cứ xộc vào tự do, chẳng ai cấm cản hay soát vé. Nhưng cửa vào đại học thì không phải dành cho tất cả mọi người. Muốn vào phải thi, mà phải thi đậu kia. Quê tôi không có trường đại học. Hồi nhỏ tôi học cấp 1 ở trường xã. Những ngày lười đi học, bị mẹ vác roi rượt chạy tới tận cổng trường. Lên cấp 2, phải ra trường huyện. Lên cấp 3, lại ra tỉnh lỵ. Trường tỉnh chỉ mới mở lớp 10. Tôi tính học xong lớp 10, sẽ xin ra thành phố học tiếp. Nhưng tôi vừa học xong lớp 10, trường mở thêm lớp 11. Tôi học hết lớp 11, trường lại mở lớp 12. Tôi đã học lê lết hết trường này đến trường khác, nhưng tôi thật chưa thấy trường nào dễ thương như trường tôi đang học. Làm như ban giám hiệu sợ tôi buồn, nên cứ mở hết lớp này đến lớp khác cho tôi học. Nhưng đến khi học hết lớp 12, thì tôi đành phải giả từ tỉnh lỵ. Lúc đó, tôi đã thi đỗ tú tài 2 với hạng bình thứ. Một thứ hạng thường thường bậc trung, nhưng cũng đủ cho tôi dọn đường vào đại học. Những học sinh tỉnh lẻ miền Trung như tôi, muốn vào đại học, phải chọn 2 nơi, hoặc ra Huế, hoặc vào Sài Gòn. Tôi phân vân hoài, không biết nên đi ra ngõ ngoài, hay đi vào ngõ trong. Bà tôi lúc này ở xa, không góp ý gì cho tôi được. Là sĩ quan quân đội, ông bị điều động đi hết nơi này đến nơi khác. Năm thì 10 họa mới tạc về thăm gia đình. Ở nhà chỉ có mấy mẹ con tôi. Mẹ tôi thì suốt đời lo chuyện nội trợ trong nhà, đâu có rành ba cái chuyện tiếng thân của tôi. Tôi hỏi thì mẹ tôi hỏi lại: "Vậy chứ thằng Hoa đi đâu?" Hoa là thằng bạn thân cùng lớp, tôi hay dẫn về nhà chơi. "Nó đi Huế," tôi đáp. "Vậy thì mày đi Huế học cho có anh có em." Cái kiểu mẹ tôi trả lời muốn nghe cũng được, không nghe cũng không sao. Cái câu đó có nghĩa là tùy mày. Tôi bỏ ra đường quốc lộ, đứng trong Nam trong Bắc một hồi. Cuối cùng tôi quyết định xuất hành về hướng Nam. Kệ, đi Sài Gòn cho biết. Tôi nhủ bụng, còn Huế thì mình đã đến một lần rồi. Chuyến đi Huế của tôi xảy ra cách đây 5 năm. Lúc đó tôi mới 13 tuổi. Đó là một chuyến đi chẳng thú vị gì, và bắt đầu bởi một tai họa không đâu. Một bữa trưa, đang ngồi ăn cơm, thấy hai con chó giành nhau khúc xương, cắn lộn ầm ĩ dưới gầm bàn. Tôi liền đưa chân can thiệp. Con Bi lễ phép, thấy chân chủ thò ra, cúi đầu chào một cái rồi cụp đuôi lẳng mất. Còn con Mino đang say máu, tưởng chân tôi là cục xương, bèn nha răng đớp một phát, máu chảy ròng ròng. Bị chó nhà cắn tưởng chuyện bình thường, không dè hai ngày sau, con Mino tự nhiên lăn đùng ra chết, mõm sùi bọt. Mẹ tôi hoảng lên, nghi con Mino bị dại, bắt tôi đi chích thuốc. Thuốc trị bệnh chó dại của viện Pasteur lúc đó chỉ có ở Quy Nhơn hoặc ở Huế, nhưng ở Quy Nhơn tôi không có bà con thân thích. Chú Năm, em ruột ba tôi, là trung sĩ quân y đang đóng ở Huế. Thế là tôi theo cô tôi lên đường ra đất thần kinh, bụng thon thót cứ sợ chết dọc đường. Vừa đến nơi tôi chưa kịp thở, đã vội vã theo chú Năm đến bệnh viện. Cái bệnh viện đó lớn nhỏ như thế nào bây giờ tôi không nhớ. Ngược lại tôi nhớ mãi, nhớ đến già cái mũi chim to sụ lầm lũi chích vào da bụng tôi. Cái thứ thuốc đùng đục đào muốn thấu xương. Mỗi khi chích thuốc xong, bụng tôi nổi lên một cục to bằng quả trứng gà. Dọc đường từ bệnh viện về nhà, tôi phải lấy tay xoa mãi. Ngày này qua ngày nọ, liên tiếp hơn nửa tháng trời, cứ khoảng 9 giờ sáng tôi lại đến bệnh viện chích thuốc. Thoạt đầu chú Năm dẫn tôi đi, về sau tôi đi một mình. Những lúc rảnh rỗi trong ngày, tôi cũng theo chú Năm đi đây đi đó. Nhưng trong trí nhớ của tôi, những thắng cảnh của Huế nhạt nhòa hơn mũi kim tim kia nhiều. Nhưng dù sao tôi cũng đã đặt chân đến Huế. Sài Gòn thì trước nay tôi mới chỉ nghe đến, chỉ mới đọc trong sách báo, xem trong phim ảnh. Trong trí tưởng tượng của tôi, Sài Gòn như là một nước nào đó kỳ diệu và lạ lẫm. Hiếm hoi lắm mới có một người ở quê đi Sài Gòn. Khi về họ kể trăm chuyện lạ lùng, người lớn con nít ngồi bu quanh nghe như nghe chuyện cổ. Có người đi khoảng nửa tháng về, tiếng nói nghe cũng đã khác. Thay vì nói trời đất ơi, họ lại kêu chàng đét ơi, nghe lạ hoắc. Họ không nói khát nước quá xá như trước đây, mà nói khát nước quá à. Như thằng Bảo con ông Năm Khang, đi Sài Gòn về ghé nhà tôi chơi, lúc chào về nó không nói về như mọi khi, mà lại nói chào thím Sáu con về, khiến mẹ tôi phải ngớ người ra một hồi mới hiểu. Nhưng thường thường những người này chỉ đã giọng Sài Gòn lấy oai với bà con chồng sớm chừng một tuần, lại trở về với cái giọng quê kiển thường ngày của xứ tôi như cũ. Tất nhiên tôi muốn vào học ở Sài Gòn, không phải để Tết về thưa mẹ con mới về như kiểu thằng Bảo. Ở lứa tuổi 18 đôi 10, con người ta ai cũng muốn đến những thành phố lớn, những chốn văn minh đô hội để mở mang hiểu biết và thử sức với đời, nhất là một chàng trai tỉnh lẻ như tôi. Ngày tôi lên đường, ngoài mẹ tôi và mấy đứa em tôi, còn có rất nhiều bà con họ hàng tiễn tôi ra tận bến xe. Nếu ba tôi có nhà, có lẽ ông sẽ đi cùng với tôi vào Sài Gòn. Nhưng ba tôi không về được, tôi đành phải đi một mình. Ngoài vali đựng quần áo sách vở, tôi còn mang theo một túi sách to tướng, trong đó mẹ tôi nhét đủ thứ đồ ăn, thuốc men và bánh trái. Mấy ngày trước đó, các cô chú cậu mợ, dì dượng của tôi đang biếu tôi không thiếu một thứ gì. Làm như tôi là Robinson, chuẩn bị ra hoang đảo vậy. Bánh trái các loại, tôi đã ăn lấy ăn để 2-3 ngày nay. Vậy mà khi đi, tôi chỉ có thể mang theo chừng 1/3. Cả tuần lễ này, mẹ tôi đã dặn dò tôi đủ điều. Vậy mà đến bây giờ, khi tôi đã ngồi trên xe rồi, mẹ tôi vẫn cảm thấy còn nhiều điều chưa kịp nói. Bà đứng bên cạnh thùng xe, thò tay qua ô cửa nắm chặt tay tôi, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại những câu tôi đã thuộc lòng. Không hiểu sao tôi chẳng thấy buồn chút nào. Có lẽ tâm trí tôi mãi nghĩ tới cuộc sống mới lạ và hấp dẫn đang chờ đợi tôi phía trước. Chỉ đến khi xe lăn bánh, ngoảnh đầu lại thấy mẹ và các em tôi cùng các cô dì chú bác dần khuất sau lớp bụi mờ, tôi mới hay mình đã khóc.
Huế đã xa rồi, Huế của tôi. Chiều nay thương nhớ một phương trời. Huế ơi không nói mà đi biệt mà. biệt ly đời Huế với cùi. Bao tháng năm rồi Huế ở đâu? Tình dần bóng nhã mùa trắng nào. Hát hiu nghe tiếng dòng sông dần lặng lẽ chảy suối hướng dòng đời. Khóc từng đêm Huế đầu
từ quê tôi vô Sài Gòn, xe chạy 2 ngày 1 đêm, xe tới bến lúc tôi đang ngủ gà ngủ gật. Ông sồn sồn ngồi bên cạnh, lầy vai tôi. Dậy đi chú em, tới nơi rồi. Tôi giật mình mở tròn mắt, đợi hành khách xuống gần phân nửa, tôi lật đật chui ra. Bến xe đông nghịch người, quán xá chen chúc cả dãy dài, hàng rong khắp nơi, tiếng rao inh ỏi. Trong khi tôi đang ngơ ngác trước cảnh tượng náo nhiệt, thì đám xích lô bu lại, cả chục giọng chào mời. Thầy hai đi đâu? Lên xe tôi chở về. Tự dưng được thiên hạ kêu thầy, Tôi vừa thinh thích, vừa thấy ngồn ngồn. Trong khi tôi đang phân vân, chưa biết nên đi xe nào, thì một anh thanh niên vẹt đám người bước tới, giật chiếc vali trên tay tôi, rồi phăng phăng chạy đi. Tôi đớ người tính la lên, bỗng anh thanh niên quay cổ lại kêu tôi, trong khi chân vẫn tiếp tục rảo bước. Thầy hai lại đây tôi chở về. Không biết làm sao, tôi đành phải vội vã đuổi theo anh xích lô quỷ quái nọ. Trong bụng đã bắt đầu thấy ớn cái đất Sài Gòn. Đuổi theo tôi là những tiếng chửi lầm bầm của đám xích lô bị giật mối. Anh xích lô một tay đẩy xe, một tay đưa vali cho tôi. Thầy hai ngồi ôm vali, còn cái túi trên vai thầy đưa đây, tôi để trên càng xe. Đỡ lấy cái túi sách trên tay tôi, anh xích lô bỗng la lên. Chết mẹ, tụi lưu manh nó rạch cái túi của thầy hai rồi, thầy coi lại thử coi có mất gì không. Tiếng la của anh xích lô làm tôi bàng hoàng. Tôi cầm lấy cái túi sách và điên hồn khi thấy một đường rạch dài chạy suốt bên hông. Tôi lật đật để cái túi sách xuống, mở ra xem. Cũng may là quần áo tiền bạc tôi bỏ trong vali. Túi sách chỉ đựng toàn bánh trái, nên bọn lưu manh chẳng lấy được gì. Chỉ tiếc là tiếc cái túi. Nhét chùm bánh ít bị lòi ruột vào lại trong túi. Tôi lặng lẽ leo lên xe, trong lòng vừa hầm hực, vừa lo âu. Thầy hai về đâu? Bây giờ tôi mới nhớ là mình chưa nói địa chỉ của dì ba, nơi tôi sẽ ở trong thời gian tới, cho anh xích lô biết. Dì ba là chị của mẹ tôi, dì theo chồng vào Sài Gòn đã gần 15 năm nay. Hồi đó còn nhỏ, nên hình ảnh dì tôi chỉ nhớ loáng thoáng, còn dượng ba thì tôi chưa gặp lần nào. Tôi chỉ biết dượng ba qua thư từ và qua lời mẹ tôi kể. Tôi nói địa chỉ, nhưng dường như anh xích lô không nghe ra, anh ta lại hỏi. Thầy hai về đâu? Tôi lại trả lời. Anh ta vẫn tay nghe xong, lại lắc đầu. Thầy nói giọng khó nghe quá, thầy nói đường đó là đường gì? Cảm thấy lúng túng và mắc cỡ khi phải lặp lại lần nữa, tôi liền rút tờ giấy ghi địa chỉ đưa cho anh ta. Xem xong anh ta gật gù. À, té ra thầy về đường bà Hạt. Bà Hạt mà khi nãy thầy nói tôi nghe không ra. Xe chạy lòng vòng, tôi ngồi ôm cứng cái vali trước ngực, như sợ ai giật mất. Hình như thầy mới tới đây lần đầu. Anh xích lô vừa đạp vừa lân la hỏi chuyện. Tôi gật đầu. Phải lần đầu không thầy? Anh xích lô lại hỏi. Tôi sực nhớ ra anh không thấy cái gật đầu của tôi, liền đáp. Dạ. Tôi đoán là thầy vô đây đi học. Dạ. Dòm cái tướng thư sinh của thầy là tôi biết liền. Rồi anh ta khịt mũi nói tiếp. Sống ở cái đất này thầy phải coi chừng, bọn cướp giật trộm cắp đầy rẫy, nhất là ở các bến xe, chợ búa. Mà tướng thầy thì khù khờ. Lời nhận xét của anh xích lô khiến tôi đỏ mặt. May mà anh ta không nhìn thấy. Tụi nó rạch lúc nào lẹ quá. Tôi nói. Dễ ợt chứ khó gì đâu thầy. Tại thầy không biết đó thôi. Ôm trước ngực tụi nó còn rạch được nữa là đeo trên vai. Tụi nó chỉ cần đeo chiếc nhẫn có cạm nhọn, rồi giả bộ chen lấn, áp sát cái mặt nhẫn vô túi sách của thầy. Thầy quay qua quay lại là rẹt một cái liền. Nghe anh ta nói, tôi nghe lạnh sống lưng. Bọn chúng chơi kiểu đó, trời chưa chắc đã biết, huống hồ chi một kẻ khù khờ như tôi. Mãi nghĩ đến những chuyện u ám đó, tôi chẳng còn đầu óc đâu ngắm cảnh phố phường. Dù vậy, những đường phố thênh thang rộng rệp xa cộ, những tòa building cao ngất hai bên đường, cũng gây cho tôi một ấn tượng choáng ngợp. Thật khác xa các tỉnh lỵ, các thị trấn khiêm nhường ở quê tôi. Nhất là khi đi ngang ngã bảy, tôi cảm thấy hoa cả mắt trước một giao lộ chằng chịt với cơ mang người xa qua lại. Lát sau xe rẽ vào một con đường nhỏ và dừng lại trước một con hẻm. Tới rồi thầy hai. Tôi bước xuống đất miệng hỏi. Anh lấy bao nhiêu tiền? Anh xích lô đỡ cái túi trên càng xe đưa cho tôi. Dạ thầy hai cho 500. Tôi chẳng biết mắc rẽ ra sao, cứ móc tiền đưa đại. Đối với tôi lúc này, về được tới nhà là yên tâm lắm rồi, khỏi phải sợ gặp rắc rối dọc đường. Gọi là hẻm, nhưng con đường dẫn vô nhà dì ba là một khoảng sân tráng xi măng của một căn nhà nằm thụt sâu bên trong. Khoảng sân chạy dọc theo hông của một dãy nhà bề thế và đủ rộng cho xe ô tô đi lọt. Đi hết khoảng sân dài độ 30 mét, đụng phải căn nhà phía trong, quẹo phải là tới nhà dì tôi. Khác với những tòa nhà lộng lẫy tôi vừa thấy ngoài phố, căn nhà của dì tôi trông có vẻ đơn sơ, mái tôn, vách gỗ, các phòng trong nhà ngăn bằng ván ép. Sau này tôi mới biết dì không có nhà riêng. Căn nhà hiện ở là căn nhà dì thuê của chủ tòa biệt thự bề thế đằng trước. Sau khi đã nhìn kỹ biển số nhà gắn trước cửa, biết chắc là mình không lầm, tôi rụt rè bước chân qua ngưỡng cửa. Ngồi trên đi văn đằng trước là một người đàn bà đứng tuổi, mặt mày có vẻ phúc hậu. Tôi ngờ không biết đó có phải là dì ba không. Thấy điệu bộ lớn ngớ của tôi, người đàn bà hỏi: "Cháu tìm ai?" Tôi đặt túi sách và vali xuống đất lễ phép thưa: "Dạ thưa dì ba." Người đàn bà mỉm cười ngắt lời tôi: "À, tìm dì ba hả? Bác không phải là dì ba, bác là bác Tám nhà hàng xóm." Nói xong bác Tám quay vô trong kêu lớn: "Dì ba ơi, có khách tìm dì nè." Lát sau dì ba đi ra. Mặc dù đã lâu không gặp dì, nhưng không hiểu vì sao, vừa trông thấy dì tôi nhận ra ngay những nét quen thuộc. Dì có khuôn mặt tròn, đầy đặn, nụ cười cởi mở. So với hình ảnh trước đây của dì trong đầu tôi, thì dì mập ra nhiều. Tôi chưa kịp chào, dì đã lên tiếng: "Cháu là Trương phải không?" Tôi trố mắt: "Dạ, ủa sao dì biết?" Dì cười: "Ba cháu có đánh điện cho dì, nói là cháu sắp vào." Rồi dì nắm lấy tay tôi: "Cháu màu lớn quá, mới đó mà gần 15 năm rồi. Nếu ba cháu không báo trước, chắc dì không nhận ra cháu đâu." Bác Tám hỏi xen vào: "Cháu dì ngoài quê mới vào đó hả?" "Dạ, nó vào thi đại học đó chị Tám." Dì tôi đáp với vẻ hãnh diện. Bác Tám chép miệng: "Giỏi quá ha, nhỏ xíu mà đã học tới đại học rồi." Tôi chẳng hiểu bác Tám khen thiệt hay khen chơi. Thanh niên cỡ tuổi tôi, đứa nào mà chẳng thi đại học? Hay là tại vì bác Tám thấy tôi nhỏ con, tưởng tôi mới 15 tuổi? Sau này tôi mới biết bác có một đứa con gái trạc tuổi tôi, nhưng mới học tới lớp 11. Sau khi hỏi thăm tin tức bà con ngoài quê, dì ba giục tôi đi nghỉ. "Cháu đi đường xa chắc mệt, ra đằng sau tắm một cái cho mát, rồi lên gác nằm nghỉ." Tôi sực nhớ tới Dượng ba. "Dượng đâu rồi dì?" "À, Dượng đi làm ở mãi tận Gò Vấp, chiều tối mới về." Phòng tắm chỉ có cái lu sành hứng nước từ đường ống. Sau hai ngày đi đường mệt mỏi, người ngứa ngáy và đầy bụi, tôi múc nước, dội ào ào một cách sảng khoái. Khi tôi tắm xong, dì ba dẫn tôi lên gác. Đó là một căn gác gỗ, rộng chừng 6-7 mét vuông, sàn lát ván mỏng, bước mạnh một cái là nó kêu rắc rắc, nghe phát ớn. Nằm ngủ trở mình cũng phải trở mình nhẹ nhẹ, nếu không muốn gây ra tiếng động. "Nghe tin cháu sắp vào, dì đã dọn sẵn căn gác này cho cháu, tối cháu ngủ trên này. Buổi trưa hơi nóng, cháu có thể xuống dưới nhà nằm." Dì tôi hướng dẫn cặn kẽ. "Học bài cháu ra đằng trước ngồi học. Bữa nay dì hơi nhức đầu nên ở nhà, chứ thường ngày dì Dượng đều đi làm hết. Nhà không có ai, tha hồ mà học. Còn muốn học trên này thì ngồi ở đây." Cái bàn dì tôi vừa chỉ trông thật tức cười. Đó là một miếng gỗ rộng bảng, nằm song song và cao hơn mặt sàn chừng 4 tấc. Có lẽ trước đây dùng làm chỗ chứa đồ đạc. Trên mặt bàn, dì tôi đã gắn sẵn một bóng đèn neon 3 tấc, ý chừng để tôi học bài ban đêm. Cũng có đôi đều cần phải nói thêm về cái bàn học này. Nó song song với mặt sàn, nhưng không nằm ngay trên mặt sàn, mà nằm lệch ra ngoài. Phía dưới là lối đi thông nhà trước với nhà sau, do đó khi ngồi học, nếu xích chân lại thì không sao, còn như muốn thoải mái, đưa chân ra khỏi mép sàn thõng xuống dưới nhà, thể nào cũng đạp trúng đầu những người đi qua đi lại. Kẹt một nỗi, tính tôi lại hay quên. Lúc học bài ngồi lâu mỏi cẳng, tôi lại thọt chân xuống dưới. Từ khi vào đại học đến lúc tốt nghiệp ra trường, thú thật là tôi đạp trúng dì Dượng tôi không biết mấy trăm lần. Dì tôi la hoài mà tôi không tài nào sửa được. Lúc dì tôi dặn dò, hướng dẫn đâu đó xong xuôi, tôi bắt đầu lôi đồ đạc ra sắp xếp. Quần áo, sách vở tôi để một bên. Phần quà cáp ngoài quê gửi vô, tôi trao cho dì. Thấy tôi lôi bánh trái trong túi sách ra, dì tôi trợn mắt: "Ủa, cái gì vậy cháu?" "Dạ, các thứ này là của cậu Năm với dì Bảy." "Không phải, dì hỏi cái túi của cháu kìa, sao nó tét một đường vậy?" Từ khi vào nhà đến giờ, tôi đã cố ý che cái túi rách. Tự nhiên lúc này tôi lại quên khuấy đi mất, chìa cái bề rách về phía dì. Thế là tôi đành phải kể lại chuyện xui xẻo ở bến xe. Dì tôi không kêu tôi khù khờ mà bảo: "Cháu mới vào đây, còn lạ nước lạ cái, lần sau đi đâu phải cẩn thận." Nói xong, dì tôi cầm cái túi xuống nhà. "Để lát tối dì nhờ Dượng ba may lại cho." Dượng tôi làm ở trung tâm tiếp huyết bên Gò Vấp. Cơ quan cách nhà khoảng 15 cây số. Sáng sớm 5 giờ Dượng đã dậy đạp xe đi làm. Nhà có Honda nhưng Dượng không đi. Dượng bảo đi xe đạp cho khỏe người, coi như tập thể dục buổi sáng. Dượng tôi cũng to con như dì tôi, tính tình cũng cởi mở, thậm chí có phần dễ dãi. Buổi chiều đi làm về, gặp tôi Dượng hỏi liền: "Mày là thằng Chương đây hả?" Tôi gật đầu. Dượng vỗ vai tôi, bàn tay Dượng nặng trịch: "Tao nghe dì mày nhắc mày hoài, sao mày vô đây một mình hay đi với ai?" Khi nghe tôi nói đi một mình, Dượng tôi khen: "Đi Sài Gòn lần đầu mà dám đi một mình là chịu chơi lắm." Tôi chẳng thấy tôi chịu chơi chút nào, nhưng tôi không dám kể chuyện bị rạch túi cho Dượng nghe. Ăn cơm tối xong, Dượng tôi lấy Honda chở tôi đi chơi, đi một vòng cho biết Sài Gòn, như lời Dượng tôi nói. Sài Gòn ban đêm thật là lộng lẫy, xe cộ nườm nượp, đèn điện sáng choang, y như những thành phố nước ngoài tôi xem trong sách báo, nhất là khu Lê Lợi và chợ Bến Thành lấp lánh muôn màu. Ngồi trên xe, tôi cứ mải mê đọc hàng chữ chạy vùng vụt trên bản tin điện trên tòa nhà đối diện với công viên Quách Thị Trang. Khi xe qua khỏi, tôi cứ tiếc hùi hụi. Chạy hết phố hết phường, Dượng tôi chở tôi về. Trước khi về nhà, hai Dượng cháu ghé ngã sáu ăn bánh cuốn và ăn kem. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là bánh cuốn và kem ly. Kể từ giây phút đó, Hai món độc địa này được tôi liệt vào danh sách những món ngon nhất thế giới. Dượng tôi không có con, sống với dì Dượng là bé Lan Anh. Nó là cháu ruột Dượng tôi, kêu Dượng tôi bằng cậu. Nhưng dì Dượng tôi nuôi nó từ nhỏ nên coi nó như con. Nó cũng kêu Dượng tôi bằng ba và dì tôi bằng mẹ. Lan Anh năm nay 13 tuổi, học lớp 7. Nó cũng gốc dân quê như tôi, nhưng sống ở thành phố từ nhỏ nên rất bạo dạn và lém lĩnh. Hôm tôi vào, Lan Anh đi chơi mất biệt bên nhà hàng xóm. Gần tối nó mới ló mặt về nhà. Dì tôi giới thiệu tôi với nó: "Đây là anh Trương, con dì Sáu ở ngoài mình mới vô. Con lại chào anh đi." Tôi đã chuẩn bị sẵn một nụ cười thân thiện để đáp lời chào của nó. Ai dè nó hỏi ngược lại dì tôi: "Con của dì Sáu thì con kêu bằng em, chứ sao kêu bằng anh mẹ?" Nó làm tôi chân hững, dì tôi la nó: "Con đừng có lộn xộn, anh lớn tuổi hơn, con phải kêu bằng anh." Nó phụng phịu quay lại gật đầu chào tôi. Nó nói lý nhí gì đó trong miệng, tôi nghe không rõ, không biết nó đang chào tôi hay đang rủa tôi. Tuy nhiên tôi vẫn mỉm cười với nó, ra vẻ một ông anh rộng lượng. Buổi tối, sau khi đi chơi với Dượng tôi về, tôi đang ngồi trên gác lúi húi xếp lại mấy cuốn sách, thì Lan Anh leo lên ngồi cạnh tôi. Tôi giả bộ không biết, cứ lặng lẽ xếp sách. Nó kêu: "Anh Trương." "Gì đó em?" "Anh kêu Lan Anh bằng em hả?" Thấy nó lại bắt bẻ, tôi mím môi ngồi im. Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng dưng níu tay tôi: "Nếu anh vẫn kêu em bằng em, thì em kêu anh bằng anh hen." Tự dưng nó đổi giọng ngọt ngào quá xá, tôi khoái chí cười khì. Lan Anh cầm mấy cuốn sách lên: "Em giúp anh xếp sách ngang." "Ừ, nhưng em nhớ xếp sách học một bên, sách truyện một bên, đừng để lẫn lộn." Tôi vừa làm, vừa trò chuyện với Lan Anh. Nó hỏi tôi những chuyện ngoài quê, còn tôi hỏi nói chuyện học tập. Nói qua nói lại một hồi, bỗng dưng tôi phát hiện ra tôi đang nói chuyện một mình. Quay lại thấy Lan Anh ngủ mất, nó gục đầu lên cánh tay, mặt quay về phía tôi, thở khò khò. Sáng hôm sau Lan Anh lại truy tôi: "Anh ở ngoài quê vô, sao không có quà gì cho em hết vậy?" "Có bao nhiêu bánh trái anh gửi hết cho dì rồi, hôm qua em cũng có ăn kia mà." Nó không chịu. "Bánh trái cho mẹ là khác, cho em là khác." Tôi ấp úng: "Nhưng anh đâu có biết em ở đây." Thấy nó sượng mặt, tôi đâm hoảng, vội hỏi: "Chứ anh biết làm sao bây giờ?" Nó giải đáp ngay: "Chạy ra đường mua cho em 10 cây kẹo dừa." Tôi liền làm theo lời nó. Nó dặn 10 cây, tôi mua tới 15 cây. Nó vừa nhai kẹo vừa khen tôi: "Anh tốt ghê." Nói xong, nó thưởng cho tôi một cây kẹo, còn nó ăn hết 14 cây. Lan Anh có cái tật ưa chất vấn, thấy chuyện gì nó cũng thắc mắc. Tôi sống yên với nó được 2 ngày, tới ngày thứ 3 nó lại gây chuyện. "Tại sao anh giấu em?" Tôi ngơ ngác: "Anh có giấu cái gì đâu." Nó khịt mũi: "Chuyện cái túi sách đó, sao bị đặt túi mà anh không kể cho em nghe?" Hóa ra khi Dượng tôi khâu lại cái túi cho tôi, nó nhìn thấy. Tôi gãi đầu: "Chuyện đó hay ho gì mà kể. Hay chứ sao không? Làm sao mà anh bị rạch túi? Anh kể nghe đi." "Anh chẳng làm sao cả. Anh cũng không biết ai rạch và rạch lúc nào." Anh xuống khỏi xe, chưa kịp ngồi lên xích lô, đã thấy cái túi bị rạch rồi. Lan Anh có vẻ thất vọng trước câu chuyện dở ẹp của tôi. Nó bình luận: "Thật em chưa thấy ai khù khờ như anh." Nhận xét của nó làm tôi giật mình. Hôm trước, tay xích lô cũng bảo tôi khù khờ. Nhưng tay xích lô thì không đáng để ý, biết đời nào tôi mới ngồi trên chiếc xe của anh ta lần nữa. Đằng này, một con nhỏ ở sát nách mình, chê mình khù khờ thì quả là đáng tủi. Tôi thở dài: "Ừ, anh là một thằng khờ." Thấy tôi rầu rĩ, Lan Anh động lòng thương, nó an ủi: "Nói vậy chứ anh không khờ đâu, khờ mà dám đi một mình ngoài quê vô đây." Tôi chép miệng: "Cái đó thì nói làm gì? Mẹ anh bỏ anh lên xe, xe chạy tới bến bỏ anh xuống, cũng giống như người ta chở hàng hóa vậy thôi." "Xì, nói vậy mà cũng nói. Thôi, tối nay hai anh em mình đi coi hát đi." Lan Anh rủ: "Chắc nó muốn giúp tôi khuây khỏa." "Ai hát mà coi?" Tôi hỏi. "Đâu có ai hát, đi coi hát tức là đi coi phim đó." Tôi trề môi. "Coi phim nó coi phim, bày đặt nó coi hát." Lan Anh mỉm cười: "Thì em nói vậy quen rồi, sao, anh đi không? Tôi phân vân. Dì Dượng có cho đi không? Lan Anh gật đầu. Em nói đi với anh là ba cho đi liền. Tối đó, Lan Anh dẫn tôi đi coi phim ở rạp Long Vân. Rạp gần nhà nên hai anh em đi bộ. Tới nơi ngó lên bảng quảng cáo, mới hay rạp đang chiếu phim Thằng Khờ Ra Tỉnh. Tôi liếc Lan Anh, nghi nó chơi xỏ tôi, nhưng nó cũng ngơ ngơ ngác ngác, chứng tỏ nó cũng bị bất ngờ. Lan Anh khều tôi, giờ sao anh?
Sao là sao?
Thôi, hai anh em mình đi ăn kem đi, phim này dở ẹt à. Tôi nổi máu tự ái, dở cũng coi, chẳng lẽ mình sợ nó? Thế là hai anh em bước vào rạp. Phim chiếu cảnh một anh nhà quê ra tỉnh mua mấy cày, có bao nhiêu tiền bị bọn lưu manh cướp sạch, không một đồng bạc lận lưng, anh ta phải đi lang thang nhặt từng mẩu bánh mì. Tôi ngồi coi giật mình thon thót, tưởng người ta nói mình. Phim hài, Lan Anh cố làm mặt tỉnh nhưng không được, nó cười khúc khích làm tôi muốn điên tiết, nhưng tôi không trách nó được. Ra khỏi rạp tôi nhăn mặt, anh giống hệt cái anh nhà quê kia.
Không giống đâu,
Lan Anh phản đối. Tôi nhún vai, em đừng làm bộ, anh thấy giống y chang.
Em đã bảo không giống mà, em nói thật đó.
Tôi thấy mừng mừng.
Em nói thật hả?
Ừ. Vậy em nói thật nữa đi, tại sao không giống?
Nói thật hả?
Ừ, nói thật. Tại vì anh khờ hơn anh nhà quê kia nhiều. Nói xong, Lan Anh cười khúc khích. Còn tôi giận tím người. Không phải giận nó, mà giận mình. Nó đã nói không giống, thế là được rồi. Còn ép nó nói thật nữa chi không biết.
Một buổi trưa, tôi đang nằm ngủ mơ mơ màng màng trên chiếc đê văng trước nhà. Bỗng nghe có tiếng nói chuyện thì thầm sau lưng. Chả là tôi nằm quay mặt vào vách, nên khi tôi giật mình mở mắt ra, cũng chẳng ai hay biết. Đó là hai đứa con gái đang phân tích tôi. Một đứa hỏi, ai nằm vậy cả? Đứa kia trả lời, anh Chương đó.
Anh Chương nào?
Anh Chương cháu dì ba.
Thằng chả ở đâu mọc ra vậy?
Con nhỏ tự nhiên đổi tông, khiến tôi suýt chút nữa giật nảy người. Đứa kia có vẻ như đã quen với kiểu ăn nói của đứa này, nên nó chẳng bắt bẻ gì, chỉ nhẹ nhàng giải thích. Anh ở ngoài quê vô thi đại học.
Thi đại học?
Ừ, ảnh bằng tuổi với chị mà đã thi đại học rồi.
Sao mày biết thằng chả bằng tuổi tao?
Mẹ nói.
Nghe tới đây, tôi đã lờ mờ đoán ra hai nhân vật này là hai chị em, con của bác Tám nhà bên cạnh. Đứa chị có vẻ không ưa cái chuyện tôi bằng tuổi nó mà dám thi đại học. Tôi nghe nó xì một tiếng.
Thằng chả thi chắc gì đã đậu.
Tôi nằm nghe, giận muốn ứa gan. Mới chân ướt chân ráo vô Sài Gòn, chưa kịp thi cử gì, đã bị con nhỏ độc miệng trù ẻo, không nổi điên sao được. Nhưng tôi cố ép mình nằm im để nghiên cứu tình hình. Trước thái độ khi khích của bà chị, đứa em vẫn nhỏ nhẹ.
Em không biết, nhưng em mong cho ảnh thi đậu.
Đứa chị đớp lại ngay.
Thằng chả dính gì tới mày mà mày mong? Bộ mày mất thằng chả rồi hả?
Chị đừng có nói bậy.
Đứa em phản ứng. Ảnh ở ngoài quê lặn lội vô đây, nếu thi rớt khăn gói trở về, thấy tội tội làm sao?
Học dở thì thi rớt, có gì đâu mà tội.
Đứa chị vẫn nói giọng ngang phè.
Đứa em chưa kịp đáp thì có tiếng kêu.
Trăm ơi Trăm.
Đứa em nói,
mẹ kêu chị kìa.
Đứa chị bây giờ tức là Trăm, chạy về nhà. Còn đứa em thì đi ra sau nhà chơi với Lan Anh. Đợi hai người đẹp đi khuất, tôi nhẩm mình ngồi dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Hú vía, may mà bác Tám kêu về kịp thời, chứ con nhỏ Trăm kia còn ngoài lại, không biết nó trù tôi tới những chuyện gì. Ngồi nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi qua cái gói leo lên gác. Nán lại ở đây rồi lát nữa nhỏ Trăm qua cà khịa lôi thôi, tôi nóng tiết chọn lại, mất mặt cả đám. Cầu thang lên gác nằm cái cửa thông ra nhà sau. Vừa leo lên bậc thang, tôi vừa lướt qua cánh cửa. Ngồi cạnh Lan Anh là một con nhỏ tóc dài, dễ thương hết biết. Hai đứa đang lui cui lặt rau. Thình lình con nhỏ quay lại và bắt gặp tôi đang nhìn trộm nó. Trong khi tôi đỏ mặt tía tai, chưa biết trốn đi đâu thì nó gật đầu chào tôi và nhoẻn miệng cười. Chưa bao giờ tôi thấy một nụ cười xinh như vậy. Tim tôi đập thon thót trong lồng ngực, hai tay bóp chặt cầu thang. Bởi trong những trường hợp đột xuất như thế này, người ta té gãy cổ như chơi. Khi tôi kịp định thần trở lại, tính cười đáp lễ nó, thì nó đã dây mặt đi chỗ khác từ đời nào.
chẳng lẽ tụt xuống chạy lại khiêu nó. Tôi đành mím môi lao thẳng lên gác, trong bụng giận cái thói mềm yếu của mình kinh khủng. Tôi dở sách ra tính đọc, nhưng không tài nào đọc được. Cái nụ cười xinh xắn, thân thiện và hồn nhiên kia cứ nhảy nhót trong đầu tôi. Lát sau đợi con nhỏ dễ thương đó về rồi, tôi lò mò ra nhà sau, phỏng vấn Lan Anh. Nè em, cô bé khi nãy là em chị Trâm phải không? Lan Anh thè lưỡi. Hay quá ta, sao anh biết chị Trâm tài quá vậy? Nghe nó khen tài, tôi khoái chí phỏng mũi ba hoa. Sao không biết, Trâm là con đầu của bác Tám chứ gì? Lan Anh cười khi dễ. Biết vậy mà cũng biết, chị Trâm là thứ ba, trên chị Trâm còn có chị Kim nữa. Tôi trợn mắt. Nhà gì mà toàn con gái không vậy? Còn thằng Tạo nữa chi, thằng Tạo là em út. Tôi nuốt nước bọt. Thế chị kế thằng Tạo tên gì? Tôi tính đi đường vòng, ai dè Lan Anh còn tinh quái hơn tôi, nó nhăn mũi. Anh muốn hỏi tên chị Quỳnh thì hỏi đại cho rồi, còn bày đặt hỏi chị kế thằng Tạo. Bị Lan Anh nói trúng ngay tim đen, tôi đành cười khì. Té ra con nhỏ đó tên Quỳnh. Người dễ thương, mà tên cũng dễ thương ác. Qua Lan Anh, tôi biết gia đình bác Tám có ba người con gái và một đứa con trai. Quỳnh 15 tuổi, học lớp 9, hết hè này lên lớp 10. Chị Kim lớn hơn tôi 3 tuổi, nghỉ học mấy năm nay, hiện đang bán ở tiệm thuốc Tây chung chỗ với dì tôi. Thằng Tạo 8 tuổi, học lớp 3. Còn nhỏ Trâm cùng tuổi tôi, học lớp 11. Trâm học trễ vì bị nghỉ học mấy năm, trong thời gian bác Tám trai đi tù. Sau này hỏi dựng ba, tôi mới biết bác Tám trai hoạt động cách mạng bị bắt, ở tù mấy năm rồi được thả ra, bây giờ làm nghề mộc kiếm sống qua ngày. Nói chung, gia đình bác Tám sống tương đối khó khăn. Bác Tám gái đi buôn học vịt, mỗi tuần về miền Tây một lần, học vịt nửa bỏ sỉ, nửa bán lẻ. Phần bán lẻ do Trâm và Quỳnh phụ trách. Hằng ngày hai chị em đi học một buổi để xe ra chợ ngồi bán hột vịt. Nhớ lại chuyện khi nãy tôi hỏi Lan Anh, bộ chị Trâm ghét anh lắm hả? Ai nói anh vậy? Khi nãy anh ngủ, anh nghe hai chị em nói chuyện. Ngủ mà nghe. Anh ngủ mơ mơ màng màng. Tôi không dám nói là tôi thức, nằm giỏng tay nghe trộm. Lan Anh hỏi, chị Trâm nói sao? Tôi mép, chỉ trù anh thi rớt đại học. Trù sao? Nó lại hỏi, chỉ nói chắc gì anh thi đậu. Nói vậy mà trù, thấy không ăn thua, tôi mét thêm, chỉ còn kêu anh là thằng chả. Lan Anh cười, tính chỉ vậy đó, ở nhà kêu chỉ là con trai, ngó vậy chứ chỉ tốt lắm. Tôi hừ mũi, thằng chả mà tốt. Lan Anh lườm tôi, em mét chị Trâm cho coi. Tôi nghinh mặt, cho mét. Tự nhiên nó reo lên, à em biết rồi. Tôi ngơ ngác. Biết cái gì? Biết anh chẳng khờ chút nào, anh chỉ giả bộ khờ thôi. Tôi cười hì hì. Thật ra tôi đâu có giả bộ khờ. Tôi khờ thật đấy chứ. Nhưng từ khi gặp Quỳnh, hình như đầu óc tôi sáng sủa ra được một chút.
Tóc em dài lượt là thu theo gió bay qua, tay em đẹp lụa là chiều nào kêu xa ta áo, mắt em hiền thật hiền, nhìn vào sao xuyên tim anh, mắt em hiền thật hiền, cười hồn anh ấm qua đêm, vai em gầy quanh mái tóc, môi em mềm nụ hôn ngây ngất, đường em đi lá úa trong sân, ngõ em về cỏ cũng bâng khuâng. Dài lượt là mùa thu theo gió bay qua, tay em đẹp lụa là chiều nào kêu xa ta áo, em hiền thật hiền. Nhìn vào sao xuyến tim anh, mắt em hiền thật hiền. Người hồn anh ấm qua đêm, vai em gầy phủ quanh mái tao, môi em mềm nụ hôn ngây ngất. Đường em đi lá úa trong sân, ngõ em về cỏ cũng băng khoăn. Thương em chiều mùa hạ, nụ cười tươi mát trên da. Em trao tình ngọc ngà, buồn phiền tan theo ngày tháng. Thương em tình muộn màng, cầu xin di vắng bay xa. Yêu em dù muộn màng, nguyện xin ta mãi bên nhau. Yêu em dù muộn màng, nguyện xin ta mãi.
Tối hôm sau, tôi định qua nhà bác Tám chơi. Tôi vào ở nhà dì Ba đã gần một tuần mà chưa qua thăm hàng xóm. Kể cũng tệ, nhất là quan hệ giữa gia đình bác Tám với dì Dượng tôi rất thân thiết. Hai bên chạy qua chạy lại như trong một nhà. Nhà bác Tám kế vách nhà dì tôi, nhưng cửa nhà thì thụt vào sâu hơn. Muốn vào nhà phải qua một khoảng sân hẹp có cửa lưới. Căn gác tôi ở nằm kế ngay trên khoảng sân đó. Trước khi căn gác thuộc về tôi, tấm vách tiếp giáp với khoảng sân đã bị thủng một lỗ to tướng, đủ để thò lọt cái đầu. Tôi phải nói rõ điều đó, để đừng bạn nào nghĩ rằng tôi cố tình tạo ra lỗ thủng kỳ diệu đó. Vì tôi có dùng một tấm vải bạc để che chỗ đó, nhưng chẳng ăn thua gì. Mỗi khi trời mưa gió, tấm vải bay phấp phới để lộ cả khoảng trời. Tất nhiên tôi không dạy gì mà không khai thác tiềm năng của cái lỗ thủng đó. Trong thời gian sau này, thỉnh thoảng tôi vẫn thò đầu qua cứ điểm chiến lược đó để quan sát đối phương. Thật ra, sở dĩ tôi chưa qua thăm gia đình bác Tám, một phần cũng vì tôi bận rộn. Hai ngày nay, Dượng tôi phải nghỉ làm để chở tôi đến trường đại học, xem thông báo tuyển sinh và chuẩn bị hồ sơ. Thời gian còn lại, tôi vùi đầu lo ôn thi. Tôi cứ nghĩ, chuyện gì chứ chuyện qua chơi nhà bác Tám để chậm vài ngày cũng chẳng muộn. Nhưng kể từ trưa nay, tôi mới vỡ lẽ ra rằng, đến nay mà chưa qua nhà bác Tám thì đã quá muộn rồi. Tôi định tối hôm sau qua chơi, thì trưa hôm sau lại xảy ra một biến